Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thông suốt và ba nghiệp thân khẩu ý của mình nó cũng được nhu nhuyễn. Sáu căn thông suốt là như thế nào? Thì ai cũng có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng có người đó thì ù cạc cạc, mắt thì lem nhem, phải không ạ? Tai thì hỉnh hẳng, phải không ạ? Cho nên nghe thì chữ được chữ chữ mất, nói thì cà lâm, phải không ạ? Nói thì lấp bấp, nói chung cái gì nó cũng kém cỏi cả, gọi là sáu căn nó bị khiếm khuyết. Còn bây giờ mình sinh ra đời mình có sáu căn đầy đủ, gọi là lục căn thông thông lợi, ba nghiệp thuần hòa. Ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp cũng được hòa thuận, nhu nhuyễn. Có nhiều người đó thân nghiệp á thì nặng nề, ăn rồi bệnh hoạn, bệnh lên bệnh xuống, hết đau đầu tới sổ mũi, nhức răng tới đau bụng, không ạ? Rồi hoặc là bị sức què, hoặc là bị sức môi, hoặc là bị lé mắt rồi vân vân, thấy không? Tất cả đó cũng là những cái khiếm khuyết. Nếu mà mình được đầy đủ sáu căn đó, nó cũng là một cái phước báo. Thân là vậy, khẩu cũng vậy, không ạ? Miệng thì nói ra thì cũng cục cục hòn hòn, ăn nói thì chẳng ai thèm nghe, người ta nói thì vĩnh tai lên nghe, còn tới khi mình nói người ta nghe, người ta nói mình chửi, người ta chửi thêm nữa, phải không ạ? Là do cái khẩu nghiệp của mình nó cũng không có được tu tập đó, cho nên nó mới rơi vào cái trường hợp như vậy. Rồi ý nghiệp của mình cũng vậy, ý thì loạn xạ, bấn loạn lên, ý thì lúc coi như là nhảy đầu này nhảy đầu kia, và nhớ nghĩ thì không có trí nhớ, cho nên là được cái tam nghiệp thuần hòa cũng là một cái điều quý báu. Mình phải nguyện làm sao cho đó đời sau mình sinh ra đó mình phải có trí tuệ, mình phải được nhập vào trong cái dòng linh diệu của đời sống của Phật đạo, rồi sáu căn thông suốt, ba nghiệp của thuần hòa, rồi không nhiễm lấy cái duyên của người đời, gọi là bất nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh, không nhiễm lấy cái việc đời. Nhiễm việc đời là việc thế nào? Nhiều khi ở chùa mà cũng nhiễm việc đời, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện thế gian, rồi gì nữa, luôn luôn được tu cái hạnh thanh tịnh, thích ở nơi vắng vẻ, thích thực hành tam muội, thích nhàn hạ, không có lăng xăng và không có chạy ở bên ngoài nhiều, mà lúc nào cũng được nhẹ nhàng thư thới để tu tập, để niệm Phật, để tọa thiền, để tụng kinh, đi chùa lễ Phật vân vân. Đó là cái phước báo mới có được, chứ không phải đơn giản, gọi là thường tu phạm hạnh. Rồi bắt đầu hôm nay chúng ta học tiếp, thám à, chấp trì cẩm giới, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi, nguyên phi vô tổn, bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên, bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm nhi bất thối. Chúng ta học cái đoạn đó trước ha, học hết rồi lát nữa chúng ta học tiếp. Quý vị có, quý thầy quý cô đã có cái bản chữ Hán trong tay rồi, cho nên tôi biết vội nhanh để giúp tôi giảng thôi. Bất phùng bát nạn, gì tới câu gì? Chấp trì cấm giới, xin lỗi. Chấp trì cấm giới, chấp trì cấm giới. Rồi, trần nghiệp bất xâm. Nghiêm hộ oai nghi. Oai nghi. Nguyên phi vô tổn. Tự nhiên bữa nay chị Nho quên mất hết trơn rồi. Nguyên phi vô tổn. Rồi bất phùng bát nạn. Bất khuyết tứ duyên. Bát nhã trí dĩ hiện tiền. Bồ đề tâm di bất thối. Không biết là các Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai đó có vị nào thuộc cái bài sám này không? Quý thầy thì khuya nào cũng tụng cái bài này hết, nhưng mà quý vị đi Phật tử đi chùa buổi tối thì các thầy rất là ít khi bắt cái bài sám này. Bài sám này được xem như là bài sám ruột của trong chùa đó, bất kỳ một thầy tu nào cũng thuộc hết, bởi vì rất là quan trọng đối với cái sự tu học của mình trong đời sống này, cũng như là cái nguyện để mai sau bất kỳ một sự làm bất kỳ việc gì cũng phải có nguyện, và muốn cho đời sống mình được khung phò trong cái ngôi nhà của Phật pháp thì luôn luôn phải có những cái nguyện này, từ cái nguyện để chúng ta định hướng được cái đời sống của chúng ta, và để đó chúng ta tạo cái nhân duyên, hưng tập cái nhân duyên để không những đời này và nhiều đời sau nữa, nếu chưa vãng sanh cực lạc đấy không ạ, cũng trở lại làm người thì được gặp được minh sư, được chánh tín xuất gia, được đồng chơn nhập đạo, sáu căn thông lợi, ba nghiệp thuận hòa, rồi bắt đầu gì quý vị, bất nhiễm thế không có nhiễm với cái duyên đời, thường được tu cái hạnh thanh tịnh, tu phạm hạnh. Rồi bắt đầu chúng ta học tiếp, chấp trì cấm giới. Chấp trì là gì quý vị? Chấp trì là nắm giữ, là giữ gìn. Cấm giới tức là dựng giới, giới cấm. Cái này nếu mà muốn lướt qua thì lướt qua cũng nhanh, mà nếu muốn giảng thì giảng hoài cũng không hết. Hai cái chữ cấm giới của đạo Phật vậy thôi. Thôi hôm nay chúng tôi cố gắng nói nhanh một chút xíu. Cấm giới tức là giới, giới cấm. Ai cấm quý vị? Thật ra chẳng có ai cấm mình hết trơn á. Mình muốn làm gì đó mình làm thôi, mình đẻ ra đời mình muốn được làm cái gì đó mình làm thôi. Ông Phật cũng không ra đời để ông đặt cho mình một mớ giới cấm để làm gì cả. Quý vị nên nhớ giới luật của đạo Phật đó. Được gọi là tùy phạm tùy chế. Tức là Phật ra đời thời gian đầu đó, ngài không có chế giới. 12 năm đầu ngài không nói giới, mà khi tăng đoàn đã đông đủ rồi, ở đông quá đi hả mà, cho nên á nó mới sinh chuyện. Từ cái sinh chuyện đó cho nên Đức Phật ra mới tùy theo mỗi chuyện gặp cái vấn đề gì thì Phật mới cấm. Mà quý vị nên nghĩ á, cái giới cấm của Đức Phật, cái giới có nghĩa là gì quý vị? Điều răn. Giới nó có nghĩa là điều răn để ngăn ngừa những cái lỗi lầm có thể đưa đến cái sự bất lợi cho sự tu học của chúng ta, chứ không phải Đức Phật ra đời Đức Phật đặt ra một bớ giới cấm bắt mọi người tuân thủ theo, không, hoàn toàn không có cái ý nghĩa đó. Cho nên á, người tu học Phật khi nghĩ về giới cấm đó, tôi vẫn thường nói cái câu là hãy cố gắng giữ giới, đừng có để giới giữ mình phải giữ giới chứ đừng có để giới giữ mình. Có nhiều người đó không chịu giữ giới mà là để giới giữ mình, cho nên thấy khổ, cho nên thấy cực, cho nên thấy rằng bị ràng buộc, cho nên thấy mất tự do hả mà. Trong khi Đức Phật chế ra những cái giới để giúp cho chúng ta, trợ duy cho chúng ta tu học được thông suốt, tu học được dễ dàng. Bởi vì nếu mình phạm những cấm giới thì sự tu học của mình sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Cho nên á, Đức Phật đã chế ra rất nhiều những giới pháp là trợ duyên cho sự tu học của hành giả. Đối với cư sĩ tại gia thì Đức Phật chế ra năm giới, rồi mấy giới nữa, tám giới á. Mà đối với người xuất gia thì có 10 giới sa di, có giới sa di ni, có giới thức soa bana ni, có giới tỳ kheo, có giới tỳ kheo ni. Đối với bồ tát thì có 40 giới trọng và 48 giới khinh. Đối với bồ tát tại gia thì có 6 giới trọng và 28 tội thất ý, thấy không ạ? Cái đó thì quý vị nắm. Như vậy có rất là nhiều những giới pháp. Nếu mà nói chuyện học giới đó, học hoài cũng không hết đó quý vị ha. Đời chúng ta đó, nói chung là đặc biệt trong thời buổi này, chúng ta rất ít được học về giới luật. Chúng ta hay nghe tới cái chữ giới và chữ kỷ luật, rồi chúng ta không biết cái nào là giới, cái nào là luật. Sẵn đây tôi cũng muốn nói luôn, giới tức là những điều răn cấm, phải không ạ? Còn luật tức là những cái quy định thuộc về xử phạt, tức là nếu phạm những giới nào thì sẽ có những cái luật để xử phạt những cái giới. Với đó chúng ta hay gọi chung là giới, giới luật. Thực ra giới tức là những điều răn cấm, còn luật tức là những điều xử phạt. Giới có bốn loại, gọi là giới tứ tứ biệt, tức là giới tướng, giới gì quý vị, giới pháp, giới pháp, giới tướng, giới thể và giới hạnh. Hả mà đây tôi nói để cho quý vị rõ, giới pháp giới tướng, giới thể và giới hạnh. Và giới hạnh thì giới pháp là gì? Thực ra chúng ta nghe có tam tạng kinh, kinh điển. Tam tạng là gì quý vị? Kinh, luật và luận, hả mà. Kinh tức là những điều Đức Phật chỉ dạy, luật tức là những quy định, hả mà. Luật là cái từ gọi chung cho giới luật. Như vậy nó chiếm một trong ba tạng, trong tam tạng kinh điển của Phật giáo, vì thế nó rất là nhiều. Ngày nay chúng ta rất ít có cơ hội được học về giới luật. Vừa rồi tôi được gặp ngài thầy tự sĩ đó, thầy chỉ ước mơ là bây giờ thầy mở được một cái lớp dạy về luật. Nói chung là mình rất là ít hiểu biết về luật, cho nên nó trong cái sự tu tập chúng ta bị trở ngại rất là nhiều. Chứ còn nguyên cả một cái tạng luật, phải không ạ? Rất là nhiều. Từ bây giờ chúng ta đó chỉ học được về giới bản của tỳ kheo, ta gọi là luật tứ phần. Còn rất nhiều bộ luật như di sa tất luật, đàm vô đức luật, phải không ạ? Rồi tứ phần luật, rồi ngũ phần luật, vân vân, rất là nhiều cái luật về trong luật tạng chúng ta chưa có điều kiện học. Nhưng mà tất cả những vấn đề nói chung quanh về vấn đề giới luật của Phật giáo, cái đó gọi là giới pháp, hả mà. Tức là những giáo pháp nói về giới, hả mà. Cái thứ hai là giới tướng là gì? Là những điều tướng của giới. Một tỳ kheo thì có 250 giới tướng, hả mà. Tỳ kheo đi thì có 348 giới. Bồ Tát tại gia có bao nhiêu giới, sa di ni thức sa ma na di rồi đó. Thì mỗi đều có những cái giới tướng khác biệt với nhau, không có giới tướng nào giống giới tướng nào. Nghe đó có nhiều khi nó giống mà nó không giống, nó giống mà nó không giống, phải mà. Giới pháp thì nghe có vẻ giống nhưng giới tướng là khác. Tôi nói ví dụ, ở đây có Phật tử, tôi nói ví dụ như là tại gia có năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là năm giới tướng của một người Phật tử tại gia. Nhưng khi quý vị đi thọ bát quan trai thì ngoài năm giới này còn phát triển thêm ba giới khác nữa. Mà thật ra năm giới này nó có giống giới của tại gia không? Không có, không giống. Nghe nó giống mà nó không giống. Bởi vì sao vậy? Đối với giới tại gia: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, phải mà. Đối với người sức người thọ giới bát quan trai là giới gì? Là giới giúp cho người Phật tử tập thực hành cái hạnh của người xuất gia trong một ngày một đêm. Cho nên giới bát quan trai là giới của người xuất gia chứ không phải giới tại gia. Chính vì xuất gia thì giới thứ ba nó khác, phải không ạ? Giới thứ ba của Phật tử tại gia là gì? Không tà dâm. Nhưng mà trong cái giới thứ ba của bác con trai là không dâm dục. Đó là giới của một người xuất gia tập thực hành cái hạnh của người xuất gia trong một ngày một đêm. Làm sao mà người tại gia mà giữ được giới của người xuất gia? Khó quá, sợ rằng không giữ được. Ông Phật ổng cũng không phải là đến nỗi ép buộc mình gì đâu, phải không ạ? Cho nên ổng chế ra giới luật á, nói rất là kỹ. Trong 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm như chư Phật, phải không ạ? Suốt đời giữ gìn được cái giới đó, quý vị trong một ngày một đêm có thể giữ được hay không? Mô Phật giữ được thì một chữ trong luật cũng không thể bỏ được, là một ngày một đêm thôi, không có đòi hỏi nhiều. Đức Phật chỉ tập cho mình thực hành cái hành xuất gia trong một ngày một đêm. Cho nên cái giới tướng nó khác, quý vị đó, bạn nghe thì giống nhưng mà là khác, thấy không ạ? À, đây là gọi là giới, giới tướng. À, nó đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng quý vị ha. Cái thứ ba là giới, giới thể là thể của giới. Thể của giới là gì? À, tất cả các giới đó nó đều có một cái thể. Cái thể này do đâu mà có? Theo trong luật giải thích là do tư tâm sở của mình phát khởi trong khi thọ thọ giới mà mình đắc được cái giới thể. Người đắc giới thể gọi là đắc đắc giới. Ví dụ như á, à, làm sao mình biết mình đắc giới hay không? Ai biết quý vị? Chỉ có chư Phật. Chư Phật biết khi mình đi thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni chẳng hạn như vậy, đối trước à, tam sư thất thất chứng phải không ạ? À, thì á, à, trong giới đàn đó người ta sẽ hạch à, sẽ sát hạch gọi là già nạn phải không ạ? À, ông có phải là hoàng môn không? Ông có giết cha không, giết mẹ không, có giết a la hán không, có làm thân Phật chảy máu không? Ông có phải là đồng à, nửa bán nam bán nữ hay hay không, vân vân, phải không ạ? Sau khi hỏi như vậy đó thì á, giới tử thành khẩn trả lời trước giới giới sư. Giới sư là đại diện cho Phật, phải không ạ? À, đại diện cho Phật. Nếu mình thành khẩn trả lời và trong tâm của mình thanh tịnh, cái tư tâm sở nó phát khởi, phải không ạ? Trong lúc thọ giới thì sẽ mình đắc được cái giới, giới thể. Cái giới thể trong kinh gọi là giới thể vô tác. Và sao gọi là vô tác? Tức là mình không có làm ra đó được, phải không ạ? Cái đó không ai có thể giúp cho mình làm được, mà chỉ khi cái tư tâm sở mình phát khởi giữa mình, giới sư, chư Phật giao thoa với nhau, phải không ạ? Và tự nhiên mình đắc được cái giới thể. Giới thể đó, giới thể đó nó không không mất. Quý vị nên nhớ, giới thể nó không không mất. Giới nào cũng vậy cả, giới tại gia cũng vậy. Nên quý vị nên nhớ, bây giờ quý vị đi quy y, truyền tam quy ngũ ngũ giới, nếu quý vị thành khẩn, nếu quý vị tha thiết thì quý vị cũng đắc được cả giới, giới thể. Thì quý vị là một người Phật, Phật tử, là con của Phật, là một người Phật tử thì mình sẽ có được những cái lợi lạc rất là lớn lao mà nhiều khi mình không thấy. Mình thấy bà kia bà không quy y, tôi cũng quy y, cũng như nhau, không có như nhau đâu quý vị ha. Nói bà đó bà cũng sống đàng hoàng, không có gì quý vị. À, bà không có quy y à, mà bà giữ giới. Mình quy y mà mình không giữ giới, mình không bằng bả, chẳng hạn như vậy. Mình nói như vậy là không đúng đâu. Khi mình đắc cái giới thể thì bản thân nơi mình sẽ có được một cái lợi lạc, cái công đức nó lớn lao, chứ không phải là nói miễn tôi à, không có phạm cái gì là tôi giống như họ, không có đâu quý vị ha. Cho nên mỗi lần truyền giới bác quan trai đó quý vị biết không, mỗi lần truyền giới, cái nghi thức truyền giới cũng có tam gì à, tam quy rồi tam tam kiết, phải không ạ? Tam quy tam kết đó. À, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là ba lần, phải không ạ? Quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, phải không ạ? Là ba lần như vậy để cho cái tâm của mình nó thành khẩn, nó tha thiết thì mình đắc được cả giới, giới thể. Thì ngay cả đó à, giới của người Phật tử tại gia cũng như vậy, huống hồ là giới xuất gia. À, cho nên đó, cái giới thể của người xuất gia là cực kỳ đặc biệt. Quý vị thấy mấy bữa à, mỗi lần mà quý thầy làm pháp yết ma đó, mời các Phật tử hết ra bên bên ngoài để mấy thầy bên trong làm pháp yết ma, quý vị Phật tử không được nghe giới của tỳ kheo, phải không ạ? Thậm chí nghe là phạm tội đấy. Có nhiều vị không rõ được chỗ này mới nói rằng giới của đạo Phật là một bàn tay ngửa, là cái mở rộng ra cho mọi người xem đó, không phải quý vị ha. Cái tính chất của tăng già là hòa hợp, của sanh ra là hòa hợp, mà thiếu sự hòa hợp tức là không tạo thành cái gọi là sanh ra, không có tạo nên cái gọi là chúng lý. Cho nên sự bảo vệ cho chúng lý rất là quan trọng. Mỗi kỳ an cư kiết hạ phải kiết giới trường, nội giới ngoại giới, tiểu giới, đại giới rất là rõ ràng. Phải hiểu được hết cái này mới thấy cái giá trị của giới thể, chứ không phải rồi cái điều mà nói nó dễ ồn chứ có khó khăn gì đâu. Mà có nhiều không cho Phật tử nghe thì cũng quanh đi quẩn lại chừng đó chuyện chứ mấy. Nhưng mà tại sao không cho nghe? Nó có cái đặc biệt của nó, hả? Mà mình không phải là gì, là tỳ kheo giới thì mình không được nghe giới của tỳ kheo, bởi vì nó có những cái giới thể riêng biệt. Về cái điều này đó à, quý vị phải hết sức cẩn thận, hả? Mà đã đắc được cái giới thể rồi thì cái giới thể đó nó không bao giờ bắt. Cho nên nếu một vị tỳ kheo không tu nữa thì phải làm gì quý vị? Ra đời thì phải làm gì quý vị? Xả giới. hoàn tục trả trả y hay mà để mà ra đời lấy vợ làm gì đó, làm có sao hết trơn á, thì ông tu được thì ra đời thôi. Nhưng mà đó, người Việt Nam mình á thì cho rằng á ra đời giống như là một cái thứ không ra ra gì, cho nên trốn chui trốn trốn nhủi, không có chịu trả trả giới, không chịu trả y, không chịu xả xả giới, không chịu xả giới, ra đời lấy vợ nhưng mà trong người vẫn còn cái giới thể của tỳ tỳ kheo. Cho nên mấy ông á đó là coi như ra đời làm ăn không ra, gặp toàn những chướng ngại, hết chướng ngại này tới chướng ngại ngày khác, là bởi vì cái giới thể tỳ kheo còn trong người, mặc dù ra đời lấy vợ mà còn cái giới thể tỳ kheo, nó nguy hiểm như vậy đó. Phật giáo Theravada thì đặc biệt lắm, anh cứ vô chùa tu 3 năm tu nữa thì xả y đi đi ra à, mấy người đó là giá trị lắm à. Một ông thầy à, một người có tu trong bên truyền thống của Theravada đó, họ ra đời á, là ngon lành lắm, như ông vua Thái Lan như vậy, và tất cả dân của Thái Lan như vậy, gần như là một người thanh niên được xếp là một người đàn ông ngon lành đó, phải là người đã từng ở vào trong trong chùa là một vị tỳ kheo. Thì khi ông đó đó mà ông ra đời lấy vợ đó, thì mấy bà cố gắng tìm cho được mấy ông đó để gả con gái của mình cho mấy ông, bởi vì ông đã có được những năm tháng ở trong trong chùa. Những người đó mới là những người có đầy đủ đạo đức đạo hạnh, cũng như là có bản lĩnh, có hiểu biết để có thể làm cho con gái mình nó hạnh phúc chứ, gả cho mấy cái ông trời ơi đất hỡi kia làm sao à, người ta làm như vậy. Cho nên đó, ai mà họ tự hào rằng họ đã có những năm tháng ở trong trong chùa. Còn cái truyền thống Bắc Tông mình đó, nó cũng có cái hay nhưng mà nó cũng có cái dở. Nó dở là sao? Bây giờ lỡ ông này mà ông tu nữa đó thì thôi, ông đi ra đời à, ông phạm giới phải không ạ, ông lấy vợ thì thôi, cứ bắt đầu á thì tôi tu thì tôi hơn quý vị, mà tôi không tu thì tôi bằng quý vị, có thua gì quý vị đâu. À, tôi ra đời thì tôi làm một người đàn ông bằng quý vị. Thế mà đó, cái với cái nhìn của mình nó mỗi lần nhìn mấy ông mà hoàn tục là giống như cái thứ chẳng ra ra gì, trốn chui trốn nhủi, rồi coi gặp ai cũng thầm thò thầm thầm thuộc vân vân. Cái điều đó nó làm cho cái gì quý vị, giới đoàn giáo đoàn của mình nó không thanh tịnh. Không thanh tịnh vì sao? Bởi vì á lỡ phạm giới rồi, nhưng mà bây giờ ra sợ người ta coi hỏng ra ra gì, thôi lỡ leo lên cọp rồi cởi, thấy không ạ, phải cởi luôn, cho nên ở luôn trong trong chùa. Chứ người ta không muốn tu thì người ta ra ra đời bình thường, ra đời mới ngon lành đó chứ, mấy người đó ra đời mới ngon lành. Còn á mình á trong cái giáo đoàn của mình á, ra đời giống như cái ô ông đó tu hành rồi không được, ông ra đời ông không ra gì cả. À, cái nhìn như vậy là cái nhìn hết sức sai sai lầm. Quý vị nên nhớ rằng ai tu không được thì họ ra đời, mà họ ra đời họ bằng mình chứ họ có thua gì mình đâu, phải không ạ? Bây giờ người ta là người như mình, bây giờ họ đi tu tức là họ hơn hơn mình, bây giờ họ không tu họ ra thì họ bằng mình chứ không lẽ họ họ ra thì họ thua mình sao? À, mà luôn luôn mình nhìn những người mà ở trong chùa ra giống như một kẻ không ra gì, đó là cái nhìn sai lầm đó. Nhưng mà cái điều ở đây chúng thầy muốn nói đó, khi mình ra thì phải làm gì quý vị? Xả giới, phải không ạ? Trả y. Thì lúc bây giờ đó, cái giới thể tỳ kheo đã được trả rồi thì mình trở thành con người bình bình thường, không sao hết trơn á, làm ăn ngon lành. Còn người đó hoàn tục mà không xả xả giới đó, bị sợ quá trốn chui trốn nhủi miết, mà lỡ rồi cái ra ra luôn lấy vợ thì mang cái giới thể tỳ kheo ở trong trong người, cho nên ra đời đụng đâu là gặp chướng ngại ngày đó, quý vị hiểu mà. Cái giới thể à, khi mình đắc giới rồi, bây giờ mình không muốn tu nữa thì mình phải xả cái giới đó đó đi, thấy mà. Khi mình thọ giới thì mình sẽ đắc giới, đắc giới thì trong mình nó sẽ có một cái gọi là giới giới thể, giới thể là giới thể vô tác, thấy mà. Cái thứ tư là giới giới hạnh, giới hạnh là sự thực hành về giới giới pháp. Giới thể thì ai cũng như như nhau, nhưng giới hạnh mỗi người mỗi mỗi khác. Có người thì trang nghiêm, có người thì thì sao quý vị, thì không trang nghiêm, đơn giản như vậy thôi. Thì tùy cái giới hạnh của mình mà cái công đức tu tập của mình nó lớn hay nó ít, là tùy theo giới hạnh. Như vậy quý vị biết giới tứ biệt hả mà, sự khác nhau của bốn cái này quý vị phân biệt được chưa? Giới pháp, giới tướng, giới thể và giới giới hạnh, hả mà. Ở đây chúng ta đang học cái chuyện gọi là chấp trì cấm cấm giới, tức là một khi mình thọ giới rồi thì mình phải giữ cái giới của mình đã thọ. Nói trên tinh thần của giới luật, nói trên tinh thần của đời sống đó, tôi hay nói đó, hãy giữ giới, đừng có để giới giữ mình phải hiểu được ích lợi của giới thì mình giữ giới một cách tự nguyện, và mình rất hạnh phúc khi mình được giữ giới. Còn không mình sẽ trở thành những kẻ bị ràng buộc bởi giới pháp của Phật. Mà tu đó mình cảm thấy mình bị ràng buộc đó, nó khổ lắm quý vị. Giữ giới mà nó cực lắm, giữ giới mà cảm thấy nó đau khổ dễ sợ lắm. Có nhiều người tu mà đau khổ vì về giới. Hồi nhỏ tôi học thầy tôi dạy đó, người hãy giữ giới thì được sự tự do, hãy giữ giới thì được tự do. Tôi không tin, tôi cãi thầy, mà cãi không dám cãi. Giữ giới là ràng buộc, chứ giữ giới mà sao được tự do được? Không thể. Giới là gì quý vị? Giới là cái hàng rào. Thế mà bây giờ mình đang đứng giữa bãi đất trống thì làm sao hết trơn á. Mà tâm lý con người á, tự nhiên rào xung quanh cái hàng rào là mình phải muốn gì quý vị? Mình muốn nhảy ra khỏi cái hàng rào, bởi vì mình thấy mình bị tù túng, mình mất tự do đi hết mà. Tự nhiên mình đang đứng như vậy, đóng sao nó đứng mãi vậy đó. Tự nhiên hàng rào xung quanh là cái ý thức con người là luôn muốn nhảy ra khỏi cái hàng rào. Thế mà thầy tôi nói rằng người giữ giới thì sẽ được tự do. Tôi không tin. Rồi mãi tới sau này đó, tự nhiên tôi dùng cái chữ là ngộ đó, ngộ ra cái chỗ này. Nhân một lần tôi đi toilet, đi cầu đó quý vị ha. Mà tôi ngộ ra cái điều thầy dạy. Vì sao vậy? Tôi đến một cái chùa, nó có một dãy toilet như thế này, vắng vẻ vậy đó. Tự nhiên mình bữa đó mình bắt cầu, mình đi toilet, mình vô ngồi toilet, có ai đâu có. Cho vô không có chốt cửa lại, không có chốt cửa toilet lại, ngồi thẳng mà rút báo rồi ra đọc rồi ngon lành vậy mà. Cái tự nhiên nghe chân người ta đấy thịt. Mà quý vị biết không, từ cái bàn cầu ngồi của mình cho tới cái cửa nó tút đầu nghe kìa, xa quá. Tôi ráng rướng lên đó, đúng cái cửa, sợ người ta kéo cửa mình ra. Cái tự nhiên cái tiếng chân nó im, bắt đầu ngồi lại cái nghe thịt, cái bắt đầu cái rướng ra chụp cái cửa. Mà ngồi trong cửa cái toilet mà nó bất an, lỡ kéo quần xuống rồi bây giờ đâu có đứng lên được. Tự nhiên nó bất an dễ sợ luôn. Thì tự nhiên ngay lúc đó thì tôi nhận ra cái điều lời dạy của thầy. Tại sao mình bước vào toilet mình chốt cửa lại cái đi, chốt cửa lại, ai đi rồi đó kệ họ, họ đi rầm rầm rồi đó kệ họ. Thế mà mình ngồi trong đây vẫn rất là tự do, cũng đọc báo mấy cũng được hết trơn á. Mà mình không chốt cửa lại thì sao? Thì mình sẽ mất tự do. Giới là gì? Giới là cái chốt cửa đó, không có gì khác cả. Giới là cái chốt cửa, quý vị hiểu mà. Mình chỉ cần chốt cái cánh cửa lại là trong đó làm gì đó thì làm. Còn nếu mình không chốt cửa thì mình sẽ mất tự do. Tôi mới hiểu điều thầy tôi dạy đó. Giữ giới thì sẽ được tự do, còn không giữ giới thì sẽ gì quý vị? Sẽ khổ, sẽ bất an. Mà nghiệm lại thấy đúng thôi, mình sống thênh thang vậy không sao hết mà. Còn mình sao quý vị? Mình phạm giới thì lúc nào mình cũng hồi hộp, cũng lo âu, cũng sợ hãi hết mà. Cho nên mình hiểu được những giới pháp của Đức Phật dạy cho mình, thì mình chủ động mình giữ giới. Giữ giới tốt chừng nào thì quý chừng ấy. Không ai cấm mình cả. Khi quý vị Phật tử đó mà thọ tam quy đó, trì ngũ giới đó, thì quý thầy hỏi sao? Nếu quý vị nào giữ được thì nên đáp rằng vô Phật giữ được, còn giữ không được thì im lặng, muốn thọ mấy giới cũng được, không ai cấm, gọi là tùy phần giới. Giữ được giới nào thì có lợi lạc giới nấy, giữ nào giữ không được thì không có lợi lạc, sẽ bị phiền não bởi cái giới đó. Hay mà rất là đơn giản, giới luật của Đức Phật rất là đơn giản, trong luật ghi từng chữ đàng hoàng. Hay mà giới nào giữ được thì nên đáp rằng vô Phật con giữ được, giới nào giữ không được thôi. Hả mà không ai cấm, nhưng mình được học giới pháp thì mình biết được những giá trị giới mà Đức Phật chế cho mình, thì mình sẽ có được cái sự lợi lạc và sự an lành trong cái quá trình tu tập của mình. Đơn giản như vậy thôi, hả mà. Cho nên phải cố gắng làm gì quý vị? Chấp trì cấm giới. Có nhiều người đó, đẻ ra đó, con người họ tự nhiên nó sống cái gì cũng thuận với giới luật cả. Còn có những người họ sống á, nó luôn luôn bị buông xả ra ngoài cái giới luật. Cái điều này do đâu quý vị? Do cái nghiệp của mình đấy. Ngay bây giờ mình phải nguyện, mình hiểu được nó rồi mình phải nguyện. Cho nên cái này đang nằm trong lời nguyện mà, phải không vậy? Sở nguyện hả mà, năng như những bạc hiểu đề đó, rồi lai sanh đời sau ra đời hả mà, thì tự nhiên con người mình sống đúng với giới luật. Có người tự nhiên đẻ ra là con người họ có cái nếp, cái hạnh đặc biệt như vậy. Còn có những người á, coi như sống lúc nào cũng buông tuồng cả, cái đó cũng là do cái nền phước, cái ngôi mạng của mình. Thấy mà, cho nên phải phải nguyện chấp trì cấm, cấm giới trần nghiệp bất bất xâm. Trần nghiệp bất xâm, trần nghiệp tức là cái nghiệp của trần gian, của thế gian. Mình không có xâm phạm đến cái nghiệp của thế gian. Thế gian có nghiệp gì quý vị? Đủ thứ nghiệp phải không ạ? Nghiệp sát, nghiệp đạo, nghiệp dâm, nghiệp vọng, phải không ạ? Đó là những cái nghiệp thế gian. Người thế gian đó và người tu đó nó khác nhau nhiều lắm, nó khác nhau một trời một vực. Là nhiều khi chúng ta không thấy đời sống á, cái hạnh á thì có thể giống nhau, nhưng cái hành nghiệp thì nó khác. Thay nhà một sự việc xảy ra đối với người thế gian, họ sẽ xử vấn đề đó như thế nào, họ nhìn cái vấn đề đó như thế nào. Người tu đó họ nhìn cái vấn đề đó như thế nào. Nhiều người tu mà cái nghiệp thế gian lại nặng, ăn rồi nói cái chuyện gì cũng giống thế gian cả, suy nghĩ cũng giống thế gian, mặc dầu sống nghiêm túc và giữ giới đàng hoàng đó, nhưng cái suy nghĩ là suy nghĩ thế gian, phải không ạ? Cho nên ở đây dùng gọi là trần nghiệp bất xâm á, không có xâm tổn tới cái nghiệp của thế gian, quý vị. Cho nên mà chỗ này mà nếu mà bàn luận ra thì nói cả ngày không hết á, tôi chỉ nói ngắn gọn là trần nghiệp bất xâm, tức là mình không có xâm tổn tới cái nghiệp của trần gian. Ngay cả các Phật tử như vậy cũng vậy, quý vị đi chùa, quý vị được học Phật pháp, phải mà, thì bao nhiêu năm tu học trong Phật pháp thì mình phải thay đổi được cái nghiệp của mình chứ. Bây giờ đụng cái chuyện gì mình cũng đem cái hành nghiệp thế gian ra mình ứng xử với họ, người ta chửi mình câu mình chửi lại, nó đấm lại, đó là nghiệp thế gian. Bây giờ mình đi tu rồi thì người ta đấm mình đấm, phải mà, mình phải lắng nghe thì cái đấm nó đâu tới chừng nào, phải mà, rồi để vì sao mà mình bị đấm như thế, vân vân, đó mà, chuyện gì nó cũng vậy cả. Thì tự nhiên á, mình chuyển hóa được cái nghiệp của mình ngay nơi chỗ đó, gọi là nhổ được cái gốc nghiệp mình ngay nơi chỗ đó. Mình biết là mình nhổ ngay. Hôm trước học chứng đạo ca tôi có giảng chỗ này, một vị tăng hỏi một hòa thượng nghiệp thức mênh mang, phải không ạ? Biết đâu để mà biết đâu là nghiệp, gọi là cái gốc để mà mình gì quý vị, để mình chuyển hóa. Thì vị tăng nó nói là con có kinh nghiệm, thì gặp cái ông thầy đi ngang qua cái sa lê tự nhiên quay đầu lại liền. Quay đầu lại thì sao quý vị? Dạ, tức là mình đã bỏ cái gốc, mình đi theo cái ngọn, đi theo cái tiếng gọi, phải không ạ? Thì ngay nơi đó mình bị lôi kéo, mặc dầu là nghiệp thức nó mênh mang, nhưng ngay nơi đó mình nhận ra, mình biết, thì mình nhổ ngay cái gốc nghiệp của mình lên ngay chỗ đó, phải không ạ? Thì tự nhiên nó cái nghiệp đó nó sẽ được chuyển hóa. Đây gọi là nhổ cái gốc nghiệp mà mấy thầy hay dùng cái từ gọi là bạc độ đó. Bạc là gì quý vị? Là nhổ lên. Chúng sinh đau khổ là bởi vì cái gốc nghiệp nó nặng nề, thì bây giờ nói một lời pháp, tụng một thời kinh để nhổ cái gốc nghiệp nó lên ngay nơi đó mình biết, thì tự nhiên á nghiệp chướng nó tiêu tan. Còn không biết thì mình cứ bị nó dắt, nó dẫn, nó lôi xuống thôi. Cho nên ở đây muốn nói là trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi nguyên phi vô tổn. Hộ là gì quý vị? Hộ là giữ gìn đó, không ạ? Nghiêm hộ là giữ gìn một cách nghiêm túc cái oai nghi của mình. Oai nghi là chỉ cho tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi luôn luôn phải nghiêm hộ, phải giữ gìn cái oai nghi của mình. Làm sao đó mỗi bước đi của mình, mình phải ý thức được cái bước đi của mình. Trong kinh gọi là chánh niệm. Hồi nhỏ tôi vô chùa tôi làm bể đồ liên tục, đùng đâu là tôi bể đó, phải mà. Lên bàn Phật là làm bể ly, xuống bếp là bể chén, ra sân là làm bể chậu, ăn rồi bị thầy tôi phạt suốt thôi. Mà ông thầy ông cũng chơi cắt cớ thiệt, cái chậu kiển nó to đùng như thế này đây, phải mà. Hồi đó ngoài á, chắc quý vị nào mà đi chùa Vĩnh Minh lâu quý vị nhớ, hồi đó là sân đất chứ không có xi măng như vậy đâu. Cái chậu to vậy, ông đẻ lên cái cục cây chừng đây nè, thầy á, phải mà, đụng cái là nó ngã, mà nó ngã thì nó bể thì bắt phạt, đơn giản như vậy thôi. Hồi trước mấy cái cục cây vậy đó, để mà trời mưa này đất cái này nhã, mình đụng cái là nó ngã, mà ăn rồi bể hoài thôi. Đụng đâu tôi bể đó, hồi tôi vô chùa tôi nói chắc cái nghiệp mình nặng lắm, đụng đâu nó bể đó ăn rồi bị phạt, biết chịu không nổi. Nhưng mà đó, sư phụ nói tại sao bể, tại sao người khác đi không bể mà con đi bể, tại sao thầy đi ngang qua đó không bể mà con đi ngang qua đó có bể. Lý do là tại vì con không nghiêm hộ oai oai nghi, thấy không ạ? Người tu đó đi thì bước đi mình ý thức rõ cái bước đi của mình, thì thân đâu thì tâm tâm đó thì có chuyện bể. Đóng cửa nghe cái râm một cái, tức là biết thân ở đó mà tâm không ở ở đó, hay mà làm bể có nghĩa là thân đó tâm không ở ở đó, thì muốn thân ở đó tâm không ở đó thì mình sống cũng giống như chết, quý vị ha. Thầy tôi dạy kỳ nói nặng như vậy, sống mà giống như chết, vì mình đi mình không biết mình đi mình ăn không biết mình ăn, hả mà mình làm không biết mình làm. Cho nên đó, cái hành của người xuất gia là phải nghiêm hộ oai oai nghi, đi đứng nằm ngồi rõ ràng, luôn luôn ý thức cái việc làm của mình, không có hớ hên, không có tìm toàn. Mà người nghiêm hộ oai nghi đó, đời sống nó vững vàng lắm quý vị, vững vàng lắm. Chứ ông thầy thì kheo á, ngồi á thì không có được á, hỏng cái chân như thế này, ngồi phải để chân xuống đàng hoàng, hỏng thế này mà cà to như là không được. Nghiêm hộ oai nghi mà đi bước đi là kêu, nghe tiếng dép nghe cái sẹt cái là bắt phạt liền, đi là không có tiếng kêu, là bởi vì mình đã nghiêm hộ cái thân của mình. Tôi có cái tật ngồi làm gì quý vị biết không? Rung đùi. Cho nên mấy cái bàn này tôi nói mấy chú chịu khó bịt phía trước này giùm tôi, còn không ngồi ở trên này một giảng sư mà ngồi cái rung như là coi kỳ lắm. Đó là cái nghiệp. Thầy tôi là ông đập tôi cái này mấy lần rồi, ông nói vì sao mà rung đùi, tại vì lúc đó đang ngẫu hứng, lúc đó đang khoái chí khoái tỷ, cho nên nó mới rung đùi. Còn cái tâm mình đang đẻ không, đang đẻ ngay nơi cái thân của mình thì tất nhiên cái đùi mình nó không rung, cho nó con đâu có muốn rung đâu, nó ngồi nó rung hồi nào con không hay, đang ngồi biết bài cái tự nhiên rung như này. Ông nói đừng có tưởng đâu là con không hay, đừng có tưởng đâu là con không cố ý, tâm của mình á mà chánh niệm thì đùi nó không rung đi, bây giờ đó sao nó không rung đi, thấy mà khi nó rung là tại vì sao nó rung, bởi vì đang khoái tỉ một cái điều gì đó cho nên nó mới rung, quý vị không ạ? Ở đây là một cái tật mà phải nhiều năm tôi mới bỏ được, quý vị, cái ngồi là cái đùi nó rung vậy. Cho nên phải nghiêm hộ oai nghi, nguyên phi vô tổ. Nguyên là gì quý vị biết không? Những loài côn trùng biết bay á, gì rồi, những loài côn trùng nhỏ nhất đó, trong kinh hay dùng gọi là nguyên phi nhuyễn động đó, tức là các loài côn trùng như là con thiêu thân nè, con mũi, con mồng, con kiến, không mà phi là bay đó, mà tất cả những loài côn trùng đó thì vô tổn, tức là không làm tổn hại các cái loài côn trùng. Đối với các vị xuất gia mới vào chùa học tỳ ni đó, từng triêu dần đáng trực trí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Tức là từ buổi sáng sớm giờ dần mãi đến chiều tối đó, xin các cả các chúng sinh hãy quay lề về thủ hộ lấy thân mình. Lỡ một cái chúng sinh nào bị dẫm đạp mà chết dưới chân tôi thì nguyện cho chúng sinh đó được vãng sanh về tịnh độ. Nghĩa là cái tâm của người xuất gia bước vào chùa là phải khởi lên cái tâm đó là thương, phải trải cái lòng từ bi cả các cái loài nguyên phi nhuyễn động. Mà cái này đó là phải làm gì quý vị? Phải huân tập. Nói giết con kiến hay giết con mũi có tội lỗi gì đâu, mình cứ nghĩ như vậy. Ở đây không có nói tội, ở đây nói cái gì quý vị? Nói nghiệp. Hôm qua tôi giảng tôi nói không có nói tội, có tội gì không? Không có tội gì hết á. Nói tội tức là ai trừng phạt mình, không có tội gì hết á. Mà đây là cái nghiệp. Nghiệp này gọi là nghiệp gì quý vị? Nghiệp sát. Tôi qua bên một cái ngôi chùa ở gần đây, tôi thấy có một vị thầy họ có một cái vật mũi á, quý vị biết không? Biết cái vật mà cái vật giống như cái vật mũ cầu vậy đó, mà cầm quơ vậy là mũi nó dính vô đó, nó cái chắc vậy đó. Là bao nhiêu mũi quơ cá là nó chết hết trơn á. Thì tôi thấy tôi ngồi tôi thấy họ quơ một chặt thì như tôi rùng mình, quý vị. Rùng mình bởi vì sao? Thật ra thì không biết bao nhiêu con mũi nó giết có tội không nói, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tâm lý của người quê đó, nó đã lắm, nó sướng, nó hưa. Trong người Việt Nam mình hay dùng cái từ là hưa đó, khoái giết, trời dịu kêu chắc đã lắm, chắc vậy đó, rồi mình sướng với cái điều điều đó nó tạo thành cái nghiệp, quý vị thấy không? Cái đó mới là cái nguy hiểm chứ. Anh giết bao nhiêu con tôi không bàn, cái bàn cái mình khoái quá giết. Hồi nhỏ mẹ tôi khoái gì quý vị biết không? Khoái bắt chí. À, tôi hồi đó con trai ở quên hồi nhỏ mà tôi cũng có chí đầu, biết con trai sau thời nó chí nhiều rồi biết. Thế ngồi cái vuốt cái trứng chí cái điên miệng cắt cái chất một cái. À, cái vuốt đi cắt cái chất một cái mà ghiền luôn. Mẹ tôi có cái nghiệp đó là ghiền bắt. Bắt chí, không mà không biết cái nghiệp đó nó có nặng hay không, nhưng biết mà đại khái là cái tâm ưa đó. Hồi đó vì tôi nghĩ rằng học Phật pháp không rõ được cái chỗ này, cho nên có nhiều người ưa sát quý vị. Thích gặp cái con gì là thích chém cái con nấy, thích chặt cái con nấy, đụng con gì là muốn giết cái con nấy, thậm chí có nhiều khi là ghét nữa. Ví dụ như có nhiều người tôi thấy là rất là ghét mũi, phải mà gặp mũi cái làm cái bếp, thầy chùa mà gặp mũi cái làm cái bếp một cái máu rồi chạy ra tùm lum. Cái chuyện giết con mũi không phải tội hay không, không tội, mà cái tâm từ bi của mình đã đến đâu. Cái điều này hết sức quan trọng quý vị ha. Nếu quý vị chiêm nghiệm mình trong quá trình tu tập, quý vị thấy điều này rất cần thiết, rất cần thiết để hôn dưỡng lòng từ bi. Mình cứ mở miệng ra mình nói từ bi, nhưng mà đã từ bi thì á, quý vị học trong luật quý vị thấy gì? Nại trí lự thủy phú đăng, nhớ không ạ? Bất xúc niêu ly đẳng giai từ bi chi đạo giả, trong luật đó không ạ? Lự thủy là sao? Lọc nước. Khi mình nấu nước đó thì mỗi vị tỳ kheo khi thọ giới là có một cái lọc nước, hay mà muốn nấu một cái ấm nước là phải để cái lọc vô đó, để có những loài côn trùng nhỏ nhất mắt thường mình không thấy được đó, nó có thể được vớt ra nấu nó chế tội. À, gọi là lự thủy phú đăng. Phú đăng là làm gì? Che đèn. Hồi xưa tôi thấy ở cái trú xứ này là các sư làm nghiêm túc cái điều này lắm. Không biết là bây giờ tôi đi bao nhiêu năm về, không biết các sư còn làm hay không. Chứ tôi nhớ hồi xưa sư Tánh, sư Trí đồ là, và chùa tôi cũng vậy, hả mà, là lúc nào cũng che đèn. Che đèn nghĩa là sao quý vị? Cái ngọn đèn dầu đó thì có miếng lưới đậy ở bên trên để làm gì? Để các cái loài côn trùng nó không có thấy ánh lửa nó bay vô nó chết tội. Hắn đó có là phú đăng là che cái ngọn đèn đó. Đó là lự thủy phú đăng, bất xúc miêu ly, không nuôi mèo chồn, những loài ăn thịt. Cho nên trong giới Bồ Tát đó không được nuôi những loài ăn thịt, là vì vậy đó. À, nó giết những cái loài khác mang tội, thì mình là người tu cái tâm từ bi thì mình phải nuôi dưỡng cái đó. À, đối với luật ngày xưa còn nói dễ sợ lắm. Cái gì quý vị? Mùa đông á, lạnh đó, rồi phải làm gì quý vị? Bắt những con cháy rặn đó, lấy bông gòn bỏ vô trong cái ống tre, bỏ mấy con nó vô, rồi cậy quấy lỗ tai, rồi lấy tai nó bỏ vô để nuôi cho nó sống. Thậm chí là họ đã nói như vậy. Cái này không được phá rừng, phải mà không được đốt rẫy, là để làm gì quý vị? Để nuôi dưỡng cái lòng từ bi thôi. Thì cái chuyện nhỏ mà như vậy thì chuyện lớn tự quý vị. Quý vị biết chuyện cắt cổ gà hay mà vặt lông vịt thì tự quý vị biết, khỏi phải nói. Đối với những loài nhỏ nhất đó thì cũng phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi. À, gọi là nguyên phi vô tổn. Mà cái này phải tập quý vị ha. Tập, tôi nghĩ tập làm được hết. Có nhiều người nói con đâu có muốn giết nó đâu, mà tại vì tự nhiên con mũi nó cắn đau quá, đưa tay xuống tập một cái thì như nó chết thôi, chứ con đâu có ý định giết nó. Quý vị, đó là quỳ biện, đó là bào chữa, đó là nghiệp. Nghiệp vì sao gọi là nghiệp? Bởi nghiệp là gì quý vị? Nghiệp là cái thói quen. Cái thói quen mình lâu quá rồi, mình không có chịu sửa, rồi mình đổ thừa là lỡ tay. Chứ thật ra đó, mũi mà nó cắn tôi thì tôi biết, mày mũi hả? Đưa tay xuống phủi nó. Đó đi. Làm được không quý vị? Làm được không? À, đối với các Phật tử nói nghe theo thầy này, ông nói dốc quá ha. Làm được quý vị, tất cả làm được. Xin lỗi mà tôi lỡ tay mà tôi làm chết một con mũi đó, tôi hối hận ghê lắm. Tôi nói thật như vậy quý vị. Chắc chắn rằng trong nhiều kiếp mình đã tạo cái nghiệp sát rất là nhiều. Kiếp này mình học Phật pháp rồi thì mình phải cố gắng để chuyển cái nghiệp của mình. Không nói giết con đó có tội hay không có tội, cái điều đó không nói. Mà quan trọng chúng ta hiểu cái nghiệp thì sẽ đưa đến quả báo. Đừng có đổ thừa sao đùng cái là cái thằng nhỏ nó bị xe tông chết. Đừng có nói tại sao nó bị chết nước. Đừng có nói là tại sao nó bị cái này bị cái kia, đời này bất công hay là gì đó, không có quý vị. Đó là cái nghiệp nó đưa đến thôi. Chết non, chết ỉ yếu, chết sớm, chết già đều do cái nghiệp của chúng. Chúng ta cho nên làm người con Phật hiểu được đồ, cái gì, cái này phải cố gắng chuyển cái nghiệp của mình. Chẳng những á mà đã không giết hại mà còn phải cứu trong cái khả năng có thể cứu được. Bất kỳ lúc nào cũng như vậy. Mình chuẩn bị bưng một thau nước, mình nhấn nước xả bằng cầu thôi. Tôi nói thật quý vị ha, xả bằng cầu nhấn nước là nước nó rút xuống thôi. Nhưng tôi thấy có một con phi trùng nào đang đó mà tôi nhấn nước chắc chắn là nó theo nước xuống nó chết. Tôi lấy cây tôi vớt nó ra rồi tôi mới nhấn nước. Phải tập làm như vậy. Không phải cái chuyện này dễ mà khó, khó mà dễ. Quan trọng chúng ta có tin được cái điều Đức Phật dạy chúng ta trong cái sự huân tập, cái tâm từ bi không mà thôi. Những chuyện nhỏ này mình chưa làm được thì nói chuyện từ bi với người là khó lắm, khó lắm. Người á thì mình đang tay mình đưa chân mình đạp cho họ chết luôn rồi khi họ gặp nạn á. Hay là ai á mà họ yêu thương mình nó thèm nói chi, mà ai mà họ phụ bạc mình á là mình tìm mọi cách để mình hại họ, mình đạp cho họ một đạp luôn. Là bởi vì sao quý vị? Bởi vì thiếu cái tâm từ bi. Mà tâm từ bi phải được nuôi dưỡng từ những con vật nhỏ xíu như thế này. Hồi nhỏ đó con đường đất chạy từ đây xuống như kia nè, tôi chạy xe đạp quý vị. Hồi đó có tháng đầu mà tôi thấy đàn kiến đang chạy ngang qua trước đường, tôi đút chân vô trong cái bánh xe đạp, tôi thắng lại, tôi khiêng chiếc xe đạp đi ngang qua khỏi đàn kiến rồi tôi mới leo lên tôi chạy tiếp. Tôi nói thật chứ tôi không có nói dốc quý vị đâu. Đừng có đổ thừa tại sao mình bị cái này, mình bị cái kia, đều do cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta không chịu huân tập cái lòng từ bi. Là một người con Phật phải tập huân tập để mà chuyển hóa nó. Đặc biệt là các chú mới vô chùa này. Vì sao vậy? Cái nghiệp ở thế gian nó nhiều rồi. Hả mà ở ngoài đụng đâu chém đó, đụng đâu chặt đó, đụng đâu giết, giết đó quen rồi, bắn chim những là đủ thứ thứ cả. Thì bây giờ mình phải huân tập bằng những con vật nhỏ nhất như con muỗi, con kiến. Tôi không nói giết nó có tội hay không có tội gì cả. Thế mà tôi muốn nói rằng huân tập cái tâm từ bi, nuôi lớn cái tâm từ bi, điều này rất là quan trọng. Nguyên phi vô tổn, không làm tổn hại đến những con trùng, côn trùng nhỏ nhất như là nguyên phi nhuyễn động, bò bay cửa động. Thế mà rồi chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi, nguyên phi vô tổn. Rồi nguyện gì nữa? Bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên. Chà, cái này hơi bị dài á. Không có gặp tám thứ nạn. Cái này tôi đã giảng cho các Phật tử Vĩnh Minh nghe nhiều lần rồi mà. Tám thứ nạn. Bữa khuya mình công phu đó, trong tám bài thường lai có câu gì quý vị? Gì tam đồ bát nạn câu ly khổ đó không à. Bát nạn là tám thứ nạn. Tám thứ nạn là tám thứ gì? Thứ nhất